Chính vì vậy ở trong ba món tư lương của pháp môn tịnh độ, món đầu tiên là món gì nhỉ? Ba món tư lương, món đầu tiên là món gì các Phật tử nhớ không? Tín. Món đầu tiên, ba món tư lương tức là hành trang, lương thực để mang theo để về Tây Phương Cực Lạc, đó chính là gì? Tín. Món thứ hai là gì? Nguyện. Món thứ ba mới là gì? Mới là hạnh. Hạnh hay còn gọi là hành, hành trì. À, giữ gìn giới luật và hành trì pháp môn tịnh độ, tụng kinh niệm Phật, bố thí, phóng sinh, cúng giảng, tu phúc, bỏ ác làm lành, lấy chữ hành thiện, nhất tâm niệm Phật để một lòng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Đó chính là gì? Tín, nguyện, hạnh. Ba món tư lương trong Trung Phong Tam Thể Niệm, Tổ Trung Phong Quốc Sư nói là gì? Ba món ấy, tức là ba sự việc ấy, tín, hạnh, nguyện ấy, giống như đỉnh ba gì? Ba chân chẳng thể thiếu một. Đó. Nếu chỉ có gì? Có tín, có nguyện mà không có gì ạ? Có hạnh cũng không được. Có hạnh, có nguyện mà không có tín á, thì cũng chẳng gì? Chẳng được. Mà có tín á, có hạnh á, mà không có nguyện á, thì cũng gì? Cũng không được. Thế nào là có tín, có nguyện mà không có hạnh? Tin tức là gì? Tin vào lời Phật dạy có Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tin Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ và một số các kinh điển Phật nói về Tây Phương Cực Lạc thế giới là có thật. Tin, tin thật, rất tin, không có nghi ngờ một chút nào cả. Tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin mình là người niệm Phật sẽ được vãng sinh Tây Phương. Và hàng ngày cũng gì? Cũng phát nguyện, nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh bất thoái Bồ Tát vi bản lữ đó. Hàng ngày cũng tin và có phát nguyện, nhưng mà gì? Bảo niệm A Di Đà Phật. Vì đó không gì? Không niệm A Di Đà Phật. Vì đó bảo rằng tôi chỉ niệm Thích Ca Mâu Ni Phật thôi, chứ không niệm A Di Đà Phật. Tôi chỉ niệm A Di Đà Phật là giáo chủ cõi Tây Phương thôi, chứ tôi gì? Tôi không cần phải niệm A Di Đà Phật. Tôi tin có Tây Phương Cực Lạc, tôi nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, nhưng tôi gì? Tôi chỉ tin vào Đức Giáo chủ cõi Sa Bà là người gì ạ? Là người thầy duy nhất của tôi thôi. Cho nên đó, người tin như thế, người phát nguyện vãng sinh Tây Phương hàng ngày đó, nhưng mà không chỉ niệm danh hiệu A Di Đà Phật cũng không được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó gọi là có tin, có nguyện mà không có gì? Có hạnh. Hạnh ở đây tức là thực hành bỏ ác làm lành, lấy chữ hành thiện và niệm A Di Đà Phật, đầy đủ ba yếu tố đấy mới được. Hoặc rằng á, người đó có tin, có nguyện nhưng có hành. Có hạnh tức là có hành đó, có niệm A Di Đà Phật nhưng mà tất cả các việc ác không bỏ, người đó cũng không được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Ví dụ như vẫn tin, vẫn nguyện và vẫn gì? Niệm A Di Đà Phật hàng ngày, nhưng mà cái tâm ác vẫn không bỏ, thoái hư tật xấu vẫn không chừa, vẫn gì? Vẫn thích sát sinh hại vật, vẫn thích nói những lời thô ác, vẫn thấy tài của người, vẫn thích gì? Chôm chỉa, thấy không ấy một cái là nhót cho vào túi của mình. Tuy rằng đến chùa tu theo các đệ tử, các Phật tử theo thầy nghe pháp đó, nhưng mà thấy túi người ta bỏ đấy, đi ra ngoài nhìn trước ngó sau không thấy ai một cái là gì? Sang xẹt túi ra, cái điện thoại của Phật tử tắt nguồn đi cho vào túi chạy ra ngoài. Hoặc thấy có gì? Cái túi tiền của họ là gì? Lấy túi tiền móc móc ra, lấy túi tiền vứt túi ra, bỏ tiền vào trong túi mình. Đi tu như thế, có tin đấy, có nguyện đấy, có hành đấy, có tụng kinh Địa Tạng, có tụng A Di Đà đấy, có niệm A Di Đà Phật đấy. Phật có rước về Tây Phương không? Không. Hành ấy là chưa đủ và chưa đúng pháp Phật dạy. Tín, nguyện, hạnh cầu sinh Tây Phương cần phải có thêm là gì ạ? Bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc nữa các quý vị nhớ nhé. Bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc cộng với gì? Cộng với tín, hạnh, nguyện đầy đủ, người đó mới quyết định vãng sinh trong một đời được. À, cho nên á, không phải đơn giản đâu các quý vị. À, hành mà chưa đủ, chưa đúng, chỉ hành A Di Đà Phật trên đầu môi chóp lưỡi thôi á, cái tập khí của chúng xấu của chúng ta trước đây là gì? Tập khí này là chúng ta niệm Phật, Phật có trừ cho chúng ta được không? Không. Phật không trừ cho chúng ta được, mà tự chúng ta thì phải nguyện học theo gì? Theo Phật. Chúng ta người tu theo vãng sinh là một học giả. Đầu tiên là một học giả, học để biết Đức Phật làm như thế nào mà thành Phật. Rồi Đức Phật nói cái gì để độ chúng sinh thì chúng ta cũng phải học, phải làm như thế. Xong rồi chúng ta thấy gì? Đến giai đoạn thứ hai là gì? Giai đoạn sau khi tìm hiểu là học giả rồi, chúng ta tăng thêm một nấc nữa, đó là gì? Hành giả. Mà hành giả thì phải làm theo lời Phật dạy ở trong kinh. Đức Phật bảo chúng ta bỏ ác, chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Đó là tất cả các việc ác chúng ta phải nguyện bỏ đi, gọi là chư ác mạc tác, tức là các việc ác chớ gì? Chớ làm. Chúng thiện phụng hành, tức là vâng làm các việc thiện. Tự tịnh kỳ ý, tức là phải làm, tự mình phải làm cho cái tâm ý của mình được thanh tịnh, chứ không có gì nhờ người khác mà làm được. Lời Phật dạy chính là cái nước để cho chúng ta, ví như nước để trong nước sạch để chúng ta rửa gì ạ? Chúng ta tắm rồi chúng ta rửa cái bùn đất phân nhơ bẩn thỉu bám ngoài cơ thể của mình. Nhưng nước sạch có đấy, nhưng chúng ta chỉ nhìn nước, ô nước trong thế. Chúng ta không tắm, không rửa, thân thể chúng ta có sạch không các quý vị? Có không? Không, mà chúng ta phải tắm, phải rửa, phải gội thì mới gì? Mới sạch sẽ. Cho nên lời Phật dạy ví như nước gì? Nước mát trong sạch kia. Còn chuyển đổi cái tâm phàm của chúng ta hay không? Thì ví như chúng ta muốn sạch sẽ thân thể thì phải dùng nước để gội, để tắm, để cọ, để rửa, để kỳ, vân vân. Còn nếu chúng ta chỉ khen ôi giời nước trong thế, sạch thế, chúng ta lười, chúng ta không tắm, không giặt, không cọ, không rửa, thì chúng ta bẩn vẫn hoàn bẩn mà thôi. Cho nên nhiều người đi đến chùa tu hành, xuất gia hay tại gia đam 30 năm, tham vẫn hoàn, tham sân vẫn hoàn sân, và ngu si vẫn hoàn gì? Vẫn hoàn ngu si. Có những người đến thắc mắc với tôi rằng á, thưa Thầy, mẹ của con mang tiếng là quy Tam Bảo 20 mấy năm nay rồi, về nhà vẫn chửi con, mắng cháu những lời gì? Độc địa, những lời hung ác, những lời thô tục mà chúng con không thể nào mà chịu được. Thầy bảo bây giờ chúng con phải làm như thế nào? Đó, chúng ta thấy không? Quy Tam Bảo, tùng kinh niệm Phật 20 mấy năm mà để cho đứa con dâu nó gì? Nó không dám góp ý với mẹ chồng, mà nó đến chùa nó nói bạch Thầy, mẹ của con như thế, bây giờ chúng con phải làm như thế nào? Đó là lỗi của ai? Lỗi của Phật, lỗi của các con của cháu mình, hay lỗi của ai các quý vị? Lỗi của chính mình. Mình học Phật mà không hiểu cái gì cả, tự mình không sửa mình, mà mình cứ lấy cái gì mình đi quy bao nhiêu năm rồi, mặc cái gì, cái áo nâu trên mình bao nhiêu năm rồi, làm đệ tử tại gia của Phật bao nhiêu năm rồi, và mình cứ nghĩ rằng á, có chiếc áo nâu và có cái bộ quần áo lục thủ hải hội đó, sau khi chết đi bạn bè gì đồng tu đến đó, mặc cái bộ quần áo lục thủ hải hội cho mình vào và nói gì, nó đem nó Nam Mô Phật đó thì rước mấy Phật tử rước cái cầu đi ở trên đường á, và xưng Nam Mô Phật cho, và nghĩ là mình gì á, ma vương kêu đầu ngục tốt, nhìn thấy cái bộ áo lục thủ hải hội của mình á là gì, nó chạy mất dép. Không có đâu, không có đâu các quý vị. Thậm chí người mặc tấm cà sa như chúng tôi này, nếu mà còn sống mà không thay đổi mình, không lo tu cho tốt á, sau khi chết đi, thần chết ấy, nghiêu đầu ngục tốt nó cũng vào tận trong chùa, nó lôi sành sạch và mang xuống dưới gì, mang xuống ngục để tra khảo, cái cũng không được, cái rằng tôi không làm việc ác, thì lúc đó thì nó gọi cái quỷ đôi vai ra, hai vị thần câu sinh thức, một vị thần câu sinh thức thiện, một vị thần câu sinh thức ác ra, nó hỏi các vị đó thì liền phải khai hết. Nếu mà khai hết chúng ta vẫn cãi á, thì đem vào một cái, Diêm Vương sẽ bảo mang một cái gương ra, đem cái gương ra, cái gương này á gọi là nghiệt kính đài, tức là cái gương gì, gương phản chiếu tất cả, xem được tất cả những cái tội lỗi và cái phúc báo người đó xây dựng từ khi sinh ra ở trên đời như thế nào cho đến nay mất đi ra sao, như một cái bộ phim. Nó quay lại từ đầu đến cuối, khi nhập thai ra sao, 9-10 tháng sinh ra hoe hoe ra sao, lớn lên như thế nào, chập chứng, tập bò lò dò tập đi, rồi đi học ra sao, lớn lên bất hiếu với cha mẹ thế nào, ăn trộm ăn cắp, giết hại chúng sinh ra sao, có hết. Lúc đấy thì xem xong, ngồi xem xong cái gì, cái bộ phim qua cái nghiệt kính đài ấy, đố anh cãi được nữa, cãi làm sao được, nó hiện lên cả hình rồi, cãi làm sao được. Mà lúc đó có cãi á, thì Diêm Vương liền là gì, bay đâu, nghiêu đầu ngục tốt là gì, ra. Thế là bắt đầu là hãy gì, lôi kẻ tội nhân kia ra gì, trừng trị đích đáng, đúng người đúng tội. Thế là cho vào cái địa ngục gì, nó lôi sành sành nó gì, nó ra nó bổ cho nó bóp miệng cho một cái kêu đau, thè lưỡi ra, nó dùng cái gì, cái đinh ba nó móc quặc một cái vào lưỡi, thế là lôi đi sành sạch thôi. Có cãi thì cũng chẳng cãi được nữa. Và đến đó nó cho vào cái địa ngục gọi là địa ngục bạt thiệt, tức là kéo lưỡi ra để cày cái địa ngục thứ nhất trong 18 tầng địa ngục, chính là địa ngục bạt thiệt đó các quý vị. À, ăn gian nói dối, nói những lời hung ác, những lời gì xảo trá, những lời ngụy biện, những lời thâm độc vân vân, những lời nguyền rủa chửi mắng con cái cháu chắt vân vân đó. Các vị cứ chuẩn bị tinh thần đi, ai mà không á, còn sống mà niệm Phật mà không thay đổi được cái tính xấu ác ấy với cái nghiệp khẩu ấy, thì hãy chuẩn bị tinh thần để cho gì ạ, nghiêu đầu ngục tốt nó kéo lưỡi ra và cày trâu lên đó, cho trâu cày lên đó. Hãy chuẩn bị tinh thần nhé. Ai còn thích nói dối, nói sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, không chịu thay đổi khi còn sống này, cứ nghĩ rằng mình niệm Phật, mình là người niệm Phật, sau này á Phật sẽ thương, Phật rước mình. Phật chỉ rước những người nào biết chuyển hóa tâm thức của mình từ dạng gì ạ, từ dạng xấu sang dạng tốt mà thôi. Đó, cho nên chúng ta phải hiểu tu là gì. Tu có nghĩa là S Ư A hỏi, có nghĩa là gì nhỉ? S Ư A hỏi là đọc là gì? Sửa. Sửa gì? Sửa đổi những gì, những cái thói hư tật xấu chính ở trong gì, trong ý nghĩ lời nói thân tâm của mình vậy các quý vị. Sửa từ ý nghĩ đến lời nói đến hành động, qua gì, qua thân tâm của mình. Thân thì có thể sát sinh trộm cắp tà dâm, khẩu thì nói dối, nói lấy đôi chiều, nói sai sự thật, nói lời hung ác, ý thì gì, tham sân si. Đó gọi là sửa chính thân nơi thân tâm của mình. Đó, cho nên á, có tín có nguyện mà không có hành, tức là không niệm A Di Đà Phật cũng không được vãng sinh, hoặc có niệm A Di Đà Phật nhưng mà không bỏ ác làm lành, lãnh giới hành thiện, phóng sinh tu phúc để cho tăng trưởng công đức, cho tiêu trừ nghiệp chướng lên á, thì chúng ta cũng không đủ công đức phúc báo để đới nghiệp vãng sinh. Cho nên A Di Đà Phật cũng không gì, không rước mình vãng đi vãng sinh. À, tôi lấy một cái ví dụ, mình ở trong hội phụ nữ hay hội cao tuổi hay hội cựu chiến binh chẳng hạn, đúng không? Đó, ở trong khu phố của mình, nói rằng gì, một tuần sau đi lên chùa Khai Nguyên để tham quan. Và lúc đi họp á, mình đi họp là thấy thích lắm, cũng muốn đi, nghe nói thôi chưa biết chùa Khai Nguyên ở đâu chẳng hạn, muốn đi. Hay là đi thăm Lăng Bác chẳng hạn, muốn đi thăm Lăng Bác một lần trước khi nhắm mắt xuôi tay để kính cẩn nhìn thấy người vân vân chẳng hạn. Nhưng mà từ trước đến nay mình làm được đồng nào thì ăn hoang hết, sáng nào cũng ra gì, con cháu nó cho 20.000 thì ra đánh đề hết, hoặc là đi gì, đi ra quán ăn lòng lợn tiết canh sơi sạch chẳng hạn, hay uống rượu hay ăn quà sơi sạch, chẳng nhoan được đồng nào. Nay xin con nó bảo gì, về xin con bảo con chẳng còn tiền nữa mẹ, ngày hôm Tết con cho mẹ mấy trăm nghìn hay là cho mấy triệu đấy mẹ, tiêu đâu mất rồi, bảo tao đã đánh đề hết rồi. Thế xin con bảo con chẳng có đồng nào nữa. Đi vay thì gì, mọi người không cho, biết là mình đang có tiền ăn hoang mà đánh đề cờ bạc hết rồi, người ta không cho. Thế là đến ngày mai mọi người lên xe ra đi, mình chẳng có tiền để đóng tiền xe, chẳng có đồng nào dính túi, có đi được không? Có đi được không? Đó, cho nên cũng nguyện, cũng muốn đi đấy, nhưng mà không có đồng nào trong túi, không có tiền đóng tiền xe, không đi được. Và đi không có đồng nào, sợ rằng đến đó còn bạn bè còn có đồng ra đồng bảo mua quà mua kiếp, mình không có đồng nào, không gì, ngại không dám đi, cho nên không đi được. Tôi lấy một cái ví dụ đơn giản như thế, chúng ta có hiểu không? Nếu không hiểu thì tôi đã phái cả nón. Đấy, có tín có nguyện mà gì không có hành thì cũng như thế. Hoặc là gì, có tín có hành mà không có nguyện, tức là người đó cũng tin có Tây Phương Cực Lạc, tin vào lời Phật dạy, tin có vào lời kinh Phật nói, và tin có Tây Phương Cực Lạc, tin là mình là người niệm Phật sẽ cũng có phần vãng sinh. Và người đó thì nhất tâm niệm Phật, hàng ngày niệm hàng vạn, thậm chí hàng gì, hàng mấy vạn câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật. Nhưng mà người đó nói rằng gì, thôi cần gì phải phát nguyện vãng sinh Tây Phương, Phật là bậc gì ạ, có đầy đủ công đức trí tuệ và có thần thông, ngài chắc chắn biết là gì ạ, ta có đủ niềm tin và ta niệm danh hiệu ngài hàng ngày, thì khi ta chết thì chắc chắn ngài cũng gì sẽ tiếp rước thần thức của ta về đó thôi, cho nên cần gì phải phát nguyện. Người nghĩ như thế và không phát nguyện vãng sinh Tây Phương, người đó sau khi xả bỏ báo thân, A Di Đà Phật cũng sẽ không tiếp rước người đó, vì người đó thì có tin có niệm Phật nhưng không phát nguyện vãng sinh, người đó lại tái sinh được làm người hoặc lên các cõi trời mà thôi. Kiếp sau được hưởng phúc báo, có thể gặp Phật pháp, có thể tu hành thành bậc cao tăng nhưng đắc đạo hay không thì chưa biết. À, còn chờ kiếp sau xem vị đó có tu hành tinh tiến hay không sẽ rõ. Cho nên có tin có hành mà không có nguyện thì cũng không được vãng sinh. À, giống như chẳng hạn các vị có những người nghe thấy nói về chùa Khai Nguyên có đạo tràng tu tịnh độ tốt lắm, các Phật tử tín tâm già trẻ gái trai các nơi kéo về đông lắm. À, quý thầy ở đấy thì cũng hoan hỉ lắm, cũng gần gũi thân thiết lắm, mà hướng dẫn cho Phật tử tu tịnh độ tốt lắm, tin, nghe người ta nói gì tin, xem qua các băng giảng tin, nghe qua gì những lời bài giảng qua gì qua đài qua mạng gì hoặc Phật tử các bạn đưa cho gì rất tin. Và vị này tin cho nên á nói rằng gì, thôi một ngày nào đó đủ duyên ta sẽ về thăm, hoặc ta sẽ về lễ, về tham gia một khóa lễ, lên để gặp các thầy như thế nào, nghe mọi người khen mà xem qua băng đĩa và nghe thầy giảng cũng gì cũng ưng lắm, ưng cái bụng rồi muốn đi, cho nên là nhoan nhắp tiền sau khi đi làm nhoan nhắp tiền, có rất nhiều tiền. Nhưng mà các bạn bè rủ đi thì hôm nay thì bảo ô hôm nay là sinh nhật cháu, cho nên thôi để hẹn lần sau đây bạn rủ đi thì hôm nay tôi họp gì họp câu lạc bộ thơ, cho nên thôi hẹn lần sau thì lại bảo là hôm nay họp khu phố, cho nên không đi được. Và thôi nói là gì, thôi chỉ nghe thầy giảng qua gì ạ, qua băng đĩa cũng được thì cũng biết được rồi, cho nên thôi tâm Phật ở trong tâm, tín kính thầy thì để ở trong lòng là được rồi. Nói như thế đã đủ chưa? Như vậy cũng nói thì là được, nhưng mà cái thực tế vị này chỉ có nhìn qua chùa Khai Nguyên qua gì ạ, qua những cái clip thôi, nghe thầy giảng cũng qua cái gì, cái clip hoặc qua cái gì, cái băng, cái đĩa hoặc cái đài thôi, chứ chưa một lần gì đích mục sự thị được ngồi trong hội trường này, chưa một lần được đi vắng cảnh, bước chân đi vắng cảnh thì người ta hỏi chùa Khai Nguyên như thế nào. Đẹp, tốt, quý hóa, chỉ biết nói thế thôi. Nhưng đẹp như thế nào, người ta hỏi đẹp như thế nào, nhìn trên ảnh ấy đẹp lắm, chỉ biết nói được đến thế thôi. Đó, người có tín có hành mà không tha thiết phát nguyện á thì người đó cũng sẽ gì không đến được Tây Phương Cực Lạc. Giống như người có tin muốn về, có tin chùa Khai Nguyên là một đạo tràng tịnh độ thực sự, và các thầy các sư ở đó thì cũng khá là thân thiện, nghe thầy giảng cũng khá là thích, nhưng mà không phát nguyện đi, cho nên á tiền có đầy ra đấy, phương tiện có đầy đấy, nhưng mà bạn bè rủ đi thì hôm thì bảo là thôi hôm nay tôi bận gì, hôm nay sinh nhật cháu, ngày mai thì lại bảo là họp khu phố, ngày kia thì là bảo là đi chơi với bạn bè gì đó tôi không cần biết. Nhưng một ngày nào đó không xa, tự nhiên thì nghe thấy tiếng con nó gọi điện, alo bà đến ngay, mẹ con là gì, tự nhiên trúng cảm và gì đang hấp hối ở trên giường rồi. Và mấy tiếng đồng hồ sau đem đi bệnh viện, bác sĩ gì lắc đầu bảo thôi đem cụ về, đem cụ về để gì chuẩn bị hậu sự cho cụ thôi. Vậy người đó đến khi nhắm mắt xuôi tay có đến chùa Khai Nguyên được không? Có tin đấy, có điều kiện kinh tế dư giả thoải mái thì đi đấy, nhưng mà lúc còn khỏe thì đi, vì chưa có nguyện thiết tha là muốn lên cái ngôi chùa đấy để thăm xem, chỉ nghe thầy giảng qua mạng, qua băng đĩa rồi qua bạn bè giới thiệu thôi, cũng tin và cũng thích đấy, nhưng mà chưa có nguyện tha thiết để đến đâu một lần xem thế nào. Cho nên đến khi nhắm mắt xuôi tay, người đó vẫn bỏ lỡ cơ hội ấy, và đến kiếp sau biết còn được thân người nữa không, mà được thân người biết có được sinh quanh gần gần Hà Nội nữa không, hay là sinh tận ở bên Mỹ, bên Pháp, bên Canada, thậm chí bên châu Phi, châu Úc ấy, lúc đó thì y như vậy. Mà Nghiêu Đầu Ngục Tốt bảo á, làm như vậy là tà đạo, thì tôi là người chịu trách nhiệm đó. Cho nên ở đây mới nói là gì, mới nói là cái muốn thoát cái khổ về già thì chúng ta phải lo tu từ bây giờ, lo sửa từ bây giờ. Và cái việc lo tu lo sửa đấy, Thích Ca Mâu Ni Phật thấy thì thương chúng sinh ở đời mạt pháp, trí tuệ thì về đạo giải thoát thì không đủ mu mờ, lù mù lờ mờ, hiểu không gì không rõ, cho nên thỉnh thoảng lúc thì tin, lúc thì nghi, lúc đã tỏ thì chúng ta gì, chúng ta tin, mà lúc mà mê thì chúng ta lại gì, lại nghi ngờ. Nghe ông thầy này giảng về tịnh độ thì nghe rất là vui, rất thích, muốn vãng sinh ngay, nhưng nghe ông thầy này giảng về thiền thì lại muốn ở lại thế gian này trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật một đời, là gì thành Phật không cần phải dựa vào ai khác. Nhưng mà khổ thân, sức trẻ và sức già nó khác nhau một trời một vực các quý vị. Chúng ta nay á, thân thể thì không đủ mạnh khỏe để sam thiền học đạo nữa, tâm thì cũng không đủ trí tuệ sáng láng và nhạy bén để nắm bắt được thiền cơ nữa. Cho nên thân có thể ngồi thiền đấy, nhưng mà tâm là gì, nó chạy toán loạn ở đâu á, ngủ gật là chính, nước miếng ở trong miệng thì tuôn ra, thậm chí thì ngồi thiền mà nước miếng cứ chảy ra giọt giọt xuống dưới gì, xuống dưới chân, dưới đầu gối có đấy. Có những trường hợp ngồi thiền như thế gọi là hôn trầm. Khi mà ngồi thiền mà hôn trầm mất thì nước miếng trong miệng tự nó cứ chảy ra và nó cứ rò giọt tổng tổng xuống dưới gì, dưới chân, dưới lòng bàn tay như vậy. Đấy, ngồi thiền như thế gọi là hôn trầm. Có trường hợp thì không hôn trầm thì sẽ bị trạo cử. Trạo cử đấy không? Thân thì ngồi đấy mà tâm dao động ngồi thì, thân thì ngồi đây nhưng mà tâm nghĩ về rằng mấy hôm nay ăn chay, khó chịu quá, mấy hôm nữa về nhà sẽ đánh chén gì, vài bữa cho đã thì thôi. Một cân thịt ba chỉ ta luộc lên ta sẽ gì, làm sạch, chỉ cần chấm muối trắng thôi ta sẽ chơi sạch cân thịt ba chỉ, ăn báo thù mấy hôm ăn chay ở trên chùa. Ngồi thiền như thế gọi là gì, cái tâm như vậy gọi là tâm trạo cử. Trạo cử tức là tán loạn, hôn trầm tức là mê mờ, là gục xuống, là ru xuống. Còn trạo cử tức là gì, nó phiêu động, nó thì hướng đi ra ngoài, nghĩ đủ các thứ, hay là nghĩ gì, mấy hôm nay không biết là cái con đề nó về số bao nhiêu, đi đến chùa gì thầy không cho đánh đề, cho nên á không biết số về con bao nhiêu, thôi thì ngồi thiền gì Phật Bồ Tát mà đến báo cho mình nhờ, báo cho mình một con mình gì, thôi hôm nay thấy Phật báo một cái là gì, mình đi ra về mình đánh một con đề gì bạch thủ để kiếm vài trăm triệu, hay kiếm vài tỷ đem lên thầy cúng thầy một nửa, còn thì một nửa mình tiêu ăn phận tuổi già, có khi là ngon, vừa có công đức là vừa có tiền tiêu. Lúc đó thì nó nghĩ đủ các thứ, đó phải tâm gì? Tâm trạo cử, tâm phiêu động, tâm này lãng du, tâm gì? Tâm viên ý mã rồi các quý vị. Hiểu không? Cái này há hốc mồm ra không biết có hiểu không? Hả? Cái thế này không biết có hiểu không mà cứ như thế. Hả? Mấy cụ với Phật tử khu trên này này. Hả? Khu dưới thì nhìn không rõ mặt nhưng mà không biết có hiểu không? Hả? Khổ thân. Nếu không hiểu thì khổ thân tôi. Hả? Đấy. Cho nên á, không phải dễ đâu các quý vị. Thời mạt pháp này Đức Phật nói là gì? Là cái thời dành cho người gì? Nương vào pháp môn tịnh độ để đới nghiệp vãng sinh.